Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đọc truyện đêm khuya.
Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Quê Nội của nhà văn Võ Quảng. Chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc để quý vị tiện theo dõi. Cục và Cù Lao được anh Bốn Linh cho đi học tại nhà thầy Lê Hảo. Việc thành lập các đội tự vệ, xây trường học, tập môn võ dân tộc được anh em trong làng thực hiện. Cù Lao và Cục cùng bọn trẻ trong làng, ngoài giờ học nhà thầy Lê Hảo, đã phụ gia đình chăn trâu và trồng dâu nuôi tầm. Nghề rất phát triển của làng Hòa Phước. Với ngòi bút tinh tế của mình, nhà văn Võ Quảng cũng đã miêu tả rất sinh động những sinh hoạt của dân làng sau ngày cách mạng tháng 8 thành công và đi sâu vào tâm lý nhân vật trong truyện, nhất là những đứa trẻ lớn lên ở vùng quê nằm giữa đất nước. Bây giờ, mời quý vị nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Quê Nội của nhà văn Võ Quảng qua sự thể hiện của Đức Uy và Kim Phượng.
Người và quỷ tất cả kéo nhau vào ngôi miếu giữa vườn đa. Tôi bước sát theo anh Bốn như đang chui vào một cái hang tối mịt. Một ngọn đèn lồng được thắp lên. Tôi lờ mờ thấy có anh Long, anh Lực, chú Năm Mùi, thầy Lê Hảo và ba người nữa vừa ngồi xuống trước ngạch cửa. Ánh sáng và tiếng người quen thuộc đã làm tôi đỡ khủng khiếp. Họ móc túi lấy thuốc ra hút. Vừa hút thuốc vừa cười nói ồn ào. Qua câu chuyện, tôi biết tối nay họ hội họp ở đây để bàn việc kiện toàn các đội tự vệ, tập môn võ dân tộc, bàn việc làm trường. Trước tổng khởi nghĩa cũng chính ở đây họ hội họp nhiều lần. Họ may cờ đỏ, rèn những cọc sắt đóng vào cây sung làm thành những nấc thang leo lên cắm cờ đỏ sao vàng. Chính ngọn lửa lò rèn đã làm cho chị ba khiếp vía. Họ cười ngặt nghẽo vì đã phao tin ma quỷ nổi loạn ở chòm Đa Lý. Làm vậy để giữ kín những hoạt động bí mật. Việc xây dựng trường học được bàn trước. Trường sẽ dựng ở chòm Đa Lý. Ở đây có đất rộng, lại có bóng mát, tha hồ làm chỗ cho các em chơi. Phải xúc tiến gấp, trẻ con đang lêu lỏng, cần phải đi học gấp. Thầy Lê Hảo được tạm thời nghỉ dạy để lo việc xây trường. Chợt anh Long nhắc mọi người phải bắt đầu luyện võ. Trăng đã vén, mây đã sáng ngoài cây đa. Anh Bốn mời tất cả ra chỗ trăng sáng. Mọi người đứng dậy. Tôi và thằng Cù Lao đứng dậy theo. Anh Long bước ra trước. Người anh vừa cao vừa gầy, điệu bộ linh lợi. Anh là một tay võ giỏi, có quả đấm thôi sơn và có ngón đá hậu ít ai sánh kịp. Trước đây anh đã đấu với anh Bốn. Anh Bốn vừa chắp tay bái tổ đã bị anh Long cho một đấm vào ngay giữa trán. Anh Bốn lăn quay. Anh Bốn đứng lên mời anh Long cứ tiếp tục. Anh Bốn lại lãnh thêm một quả đấm nữa. Nhưng anh Bốn và anh Long lại rất thân nhau. Anh Long xắn tay áo. Xin phép anh Bốn. Thế võ này gọi là thế trói. Tôi bắt đầu. Nói vừa xong, anh Long đánh phóc, ôm sát thầy Lê Hảo. Tôi chỉ kịp nghe thầy kêu lên. Ôi, gãy tay rồi. Thầy nằm quay lơ dưới đất. Anh Long tuyên bố. Tôi cho phép các đồng chí cứ đánh trả khi tôi xông vào. Cho phép dừng những miếng hiểm hóc nhất. Chú Năm Mùi hỏi. Ôm nè, lỡ xuống âm phủ có gì báo quán anh em không? Chết vì việc nước thì Long đây rất cam tâm. Việc chi báo quán à? Chú Năm vừa khép nắm đấm, đứng khom khom hai tay chắp lên đầu gối, thì anh Long xông tới quật nhào xuống đất. Anh Long đứng dậy, vừa giảng giải vừa làm các điều bộ. Trước tiên, các đồng chí phải chui sát bên gia địch. Phải làm như chớp vậy đó. Sau đó, các đồng chí móc một cánh tay của các đồng chí vào cánh tay của địch. Cách làm như thế này này. Đó, như ta móc cánh tay bạn cùng đi chơi. Như vậy ta chỉ dùng một cánh tay của ta, còn một cánh tay nữa của ta, ta chưa dùng. Ví dụ, ta móc tay trái của ta vào cánh tay phải của địch, thì ta còn rảnh cánh tay phải của ta. Ta dùng tay phải của ta bắt vào cổ tay phải của địch, dùng thế đòn gánh bẻ ngược cánh tay đó của địch. Địch cũng còn rảnh một cánh tay. Nó sẽ nện vào ta, như vậy ta phải bẻ ngược thật đau. Đồng thời, ta dùng cánh tay bị bẻ đó để đỡ đòn. Một chân của ta lót phía sau lưng địch, quật địch ngã xuống. Anh Long mời anh Lực đứng ra để chỉ rõ những động tác cụ thể cho mọi người xem. Sau đó anh Bốn Linh bước ra để anh Long bắt. Anh Bốn không vội chống cự. Anh cố rùng xuống để khỏi hẩn chân và không vội đấm đá trả lại. Anh dùng tay trái bắt vào cổ tay mặt của mình. Dùng hết sức lực, co hai cánh tay lại, rồi hút mạnh vào ngực anh Long. Hai người cùng nhào xuống đất, họ ghì nhau. Một phút trôi qua, tiếng reo vang dậy. Hay lắm, cừ lắm! Anh Bốn không giải được thế võ. Anh Long đứng dậy thở hổn hển. Ôi, anh Bốn khá lắm, biết thế gỡ trói. Cứ hai người ghép thành một cặp, luyện miếng võ trói địch. Tôi và thằng Cù Lao cũng được tham gia. Anh Long hướng dẫn chúng tôi tập đi tập lại thật là cụ thể. Lúc tôi quật thằng Cù Lao ngã xuống, lúc thằng Cù Lao quật tôi ngã xuống. Học miếng trói xong, đến học miếng gỡ trói. Sau đó chúng tôi còn học miếng gói địch. Học những môn này ai cũng kêu la, gãy hết xương rồi, đau quá, thiệt là đau quá. Đến khi ra về, trăng buồn ngủ đã ngã về phía núi. Khi ở ngoài Cù Lao Chàm, một hôm chú Hai Quân nổi hát khe khẽ: làm tầm, để lứa đầu năm, để tầm tươi tốt, tầm từ ăn mốt cho trí thức lên, vận khá làm nên, tràn nông tràn đuổi, con tầm chắc nụi, cái kén vàng hươm, cái bán cái ươm, tơ tơ lụa lụa. Thằng Cù Lao hỏi: làm tầm là làm chi? Chú Hai nói: ở quê mình trồng dâu nuôi tầm nhiều lắm. Lúc ra Cù Lao Chàm, chú chưa kể cho thằng Cù Lao nghe chuyện nuôi tầm. Chú Hai nhớ lại rất rõ, cứ mỗi năm vào tháng chạp ở quê nhà, những trận lụt lớn chấm dứt, màn mây được dán, trời quá trong và cao, con sông Thu Bồn trở lại hiền hòa. Trên cây sung, bọn ác đã kêu to: tánh rồi, tánh rồi. Khắp nơi chuẩn bị xuống đồng, thợ đào dâu đến lò rèn. Tôi lại lưỡi mai thật bén và lắp một cán mai thật dài. Cán mai đào dâu dọc sông Thu Bồn phải làm bằng gỗ kiền kiền dài non hai sải. Lỗ dâu có nơi phải đào lúc cán, đào một lỗ sâu đến hơn sải tay, rộng chỉ bằng hai bàn tay xòe. Việc đó không phải ai cũng làm được. Thợ đào dâu đứng đợi bên kia sông trong sương sớm mù đặc. Có tiếng bên này sông gọi to, tiếng kéo dài trên mặt nước: cần 20 lưỡi mai, mời qua đây. Tiếng trả lời bên kia sông: cần người gút dâu không? Thêm 2 người gút. 22 người phải không? Phải. Không thấy đò đâu, chỉ nghe trong sương tiếng mái chèo đập nước. Một chốc sau đó, dần dần hiện ra ghé vào bến. Người lái đò gác chèo, rút cây sào tre ghìm đò lại. Thợ đào dâu lần lượt nhảy xuống đất đi thành một hàng dài. Người đi giữa vác một chiếc nồi ba làm thành cái chấm đen giữa hàng dọc. Họ tiến vào đám dâu và bắt đầu đào. Phải đào đến lớp bùn phía dưới. Thợ đào dâu sắp thành một hàng ngang, xén lưỡi mai nghe xoèn xoẹt. Họ nhổ nước bọt vào hai tay, nắm chặt cán mai rút đất từ sâu lên. Động tác thật chính xác. Những lỗ dâu sâu thăm thẳm cứ nhiều dần kéo thành những hàng thẳng tắp. Dâu trồng phải chọn những cây dài nhất. Người gút dâu cứ để nguyên cây dâu đặt sát đáy lỗ, ngọn dâu ghim vào lỗ dâu ở ngay phía trước rồi lấp đất. Chỉ sau vài mươi hôm, những chồi non phun lên một màu xanh non óng ánh. Ra viên khắp ngàn dâu bừng sáng. màu xanh non thắm dần rồi bạc ngàn một màu xanh ngắt. Thằng cù lao về quê đúng vào lúc anh chị Bốn Linh nuôi lứa tầm cuối mùa. Trong làng nhà có tầm cũng đã bắt kén. Sang tháng 9 âm lịch, ngoài đồng chỉ còn dâu lông chim lơ thơ từng chùm lá nhỏ. Nếu trời không đãi, có luộc sớm sẽ gặp gai go. Ông Trùm Khéo, người bán trứng giống, đã thề độc với anh Bốn Linh, đó là loại giống vô cùng quý giá mua từ Tiên Phước, nhất định tầm trúng 100%. Anh Bốn xắn tay áo. Cứ nuôi, sợ chi? Tầm ở trong trứng thì đùng một cái, cách mạng nổ ra. Việc làng, việc nước của anh Bốn cứ ùn lên lúc đầu lúc cổ. Anh làm việc bất kể ngày đêm. Có thể ghé nhà một chốc rồi phải đi ngay. Nhớ đến tầm, anh Bốn cương quyết. Nè, lúc này mà còn tầm tơ cái chi? Có biết mấy chuyện quốc gia đại sự, phải xẻ lỗ mũi mà thở, đem tầm đổ quách đi. Chị Bốn bỏ nhỏ.
Việc nhà tôi lo xong hết, anh muốn đi đâu thì đi. Nhà còn có thằng cù lao, việc chi hắn cũng giỏi hết.
Anh Bốn dọa. Năm nay thế nào cũng luộc sớm, rồi sẽ học máu cho mà coi. Hễ chết, tôi không thèm chôn đâu. Chị Bốn thấy chồng nói có lý, làm tầm phải có người đứng buồn. Làm mọi việc nặng nhọc, phải đằng đẵng một tháng mới xong. Nay anh Bốn đi vắng thì ai lo? Nhưng coi đi coi lại, thấy tầm tốt quá. Ác một nỗi, những ông thầy tầm đến xem ai cũng bảo từ cha sinh mẹ đẻ, họ chưa thấy tầm nào tốt như vậy. Thằng cù lao xem tầm cũng quả quyết là tầm tốt. Tầm tốt như vậy thì ai nỡ đổ đi cho được. Chị Bốn cứ lăn vào lo cho tầm. Anh Bốn vẫn can ngăn, nhưng nói yếu yếu. Tôi nói cho mà biết nghe, qua sông bắt cọp, chết không kịp hối đó. Chị Bốn biết anh Bốn đã núng, liền lý sự.
Ở trên nó đề ra phải đánh giặc và tăng gia. Anh Bốn giết giặc, tôi thì lo tăng gia. Làm đúng chủ trương còn chi nữa.
Anh Bốn phải chịu, tự nghĩ. Con vợ mình chính trị thế mà cao, đàn bà họ sáng dạ lắm. Chị Bốn mang giỏ đi hái dâu dưới rọc. Chị là tay hái dâu loại giỏi. Giữa những cành dâu, hai tay chị như đôi bướm lượn, không ai nhìn kịp. Dâu cuối mùa ít lá, chị phải nhờ các chị trong xóm đi hái giúp. Họ gánh đôi giỏ bông, bụng giỏ tròn như chiếc chum to, đi hái dâu tận ngoài bãi. Thằng cù lao, chú Hai Quân giúp vào việc cho tầm ăn. Việc gạt phân lượm tầm, việc nấu cơm đem nước, các chị kéo ra bãi dâu lúc gà gáy. Hết hát hò lại bàn tán trăm thứ chuyện. Chuyện ông Bảy Quá dẹp bàn thờ, thập điện. Tất cả những tranh vẽ quỷ sứ cưa người, đốt người, ông Bảy đều đốt hết. Nhiều chị muốn phụ nữ phải thành lập một hội tương tế, mục đích để bênh vực cho nhau. Hễ người nào bị chồng đánh thì hội viên có nhiệm vụ xông vào bênh vực. Phụ nữ cũng phải có người bác sĩ kỹ sư. Trước mắt, phụ nữ phải kiếm ít chữ bỏ bụng để viết thư cho chồng làm ăn ở xa mới được. Chị Bảy có trong lúc vui miệng nói toạc là mình vừa được tin của anh Bảy trong nớ gửi về. Anh báo cho biết là anh còn sống. Hiện nay ở xứ Dầu Dây, chị Bảy đã đến nhà thầy Lê Hảo nhờ thầy viết thư gửi lại. Thư viết bằng giam dần. Tạm đôi hàng chữ mực gửi đến chốn Dầu Dây, ngày những trong tinh nhạn trong mây, đêm thức giấc tiếng tiêu thánh thoát, hỏi ai đã quên lời thề ước, tích mù khơi muôn dặm tết bùm loan. Thư của thầy Lê Hảo viết bao giờ cũng bắt đầu bằng tạm đôi dòng chữ mực và chấm dứt bằng câu thơ bất tận ngôn. Chị Bảy đưa thư nhờ tôi đọc đi đọc lại cho chị nghe, chị thuộc lòng. Thấy bên lề còn chỗ giấy trống, chị nhờ tôi thêm mấy chữ. Anh đã nói về thì nhất định phải về. Cách mạng lên rồi, ở làm chi trong nớ. Ở quê mình, ông Hai Quân, anh Bảy Hoành cũng về rồi. Chớ có ham phú phụ bần, mau mau trở lại. Nay thơ, vợ, Bảy có. Chị Bảy bảo tôi đọc thư cho chị Bốn, chị Ba nghe. Ai nấy cũng chịu là thầy Lê Hảo văn hay từng chữ. Chữ nào nghe cũng réo rắt. Thằng cù lao cũng khen là giỏi, vì thầy Lê Hảo có nói đến buồm, đến mù khơi, đến muôn dặm. Các thứ đó ở dưới biển nhiều lắm. Đã đầu tháng 9 âm lịch, nhưng nắng vẫn như đốt. Buổi sớm mù tan, nắng đã lóa nóng. Càng về trưa, nắng càng cô lại. Chim chích mệt mỏi núp trong ngàn lá lặng thinh. Bọn chó vện chó vàng thè lưỡi liếm nước nuốt ực ực. Trâu bỉnh quay qua quay lại trong chuồng dục đi uống nước. Chị ba đi làm về lấy nón xuống quạt mặt đỏ gai. Chợt một hôm, da trời trở xám, mây chăng mù mịt. Thỉnh thoảng lất phất vài hạt mưa thưa. Mưa nặng hạt dần, mưa ào ào đổ. Sông Thu Bồn nước xanh leo lẻo trở đục ngầu. Đôi bờ rộng dần ra, rác rèo kết thành bè trôi nhanh hơn ngựa tế. Nước luộc chảy vào hói, trườn lên các bãi dâu. Dượng Hương Thư đưa xuồng vào giúp chị bốn, hái dâu phải đi bằng xuồng. Chú hai giao cho thằng Cù Lao việc lèo lái. Nó phóng sào xuống nước, chống sào, xuồng băng băng lướt về phía trước. Điệu bộ của nó trông thật hiên ngang. Chị Bảy cười nói.
Nó giống như ông Mười Ý ở ngoài Vạn lúc sổ buồm ra khơi mà.
Xuồng lướt dọc bờ rọc. Thằng Cù Lao vừa chống vừa quay sào thọc những anh chuột leo ngồi trong bụi tre. Thằng Cù Lao lái thuyền chui vào những thửa dâu còn lá nhô trên mặt nước. Chị Năm Nhật biết đến mấy trăm câu hò, nhưng đi hái dâu bằng xuồng, chị đành chịu không hò được câu nào cả. Xuồng cứ tròng trành, lỡ một tí là có thể rơi tòm xuống nước. Chỉ mới hôm mà cả đất trời đã đổi khác rồi. Những hàng bã đậu đã lút đâu mất, ghe thuyền ngoài Vạn vào nằm ngay trên đường cái, cột buồm nhấp nhô ngay cạnh miếu Bà Tầm. Nước bạc trải mênh mông, làng mạc non xa tích. Chị Nam Nhự hỏi thằng Cù Lao.
Ngoài biển nước có nhiều như ri không?
Nhiều lắm. Ngoài khơi chỉ thấy trời với nước hà. Chị Năm đọc khe khẽ.
Ngó lên biển bốn trời ba, buồm dương hai cạnh cửa nhà hai hơi.
Tiếng chèo đập nước cứ bì bõm, thuyền vớt củi từ ngoài sông đã chèo vào. Trong khoang chất đầy củi mục, có chú Năm Mùi ngồi sau lái. Chú Năm vừa nhìn thấy thằng Cù Lao nổi kêu to.
Nè, nhỏ vậy mà lèo lái giỏi hung ha. Làm ông thủy sư đô đốc được đó.
Chú Năm cười, chú nhắc chị Năm Nhự. Tối nay nhớ họp đó nghe.
Nè, lục lội mà họp cái chi?
Lục ngập đầu cũng phải họp, nhiều việc gấp lắm. Dân chài lưới kéo nhau đi xúc cá, có đến vài chục chiếc xuồng. Mỗi xuồng có hai người ngồi. Người ngồi sau lái bơi xuồng, người ngồi trước mũi cầm một chiếc xúc giống như là chiếc vợt chìm xuống nước. 20 chiếc xuồng rồng rắn lượn qua lượn lại đan vào nhau, né nhau như đang biểu diễn điệu múa. Thằng Cù Lao chống thuyền lướt qua nhanh giữa đám múa. Các chị nhìn nó đầy vẻ thán phục. Thằng Cù Lao giúp chị bốn phơi dâu, cột gác, dọn nong, dọn nia vì có cầu dòng mọc ở phía núi Cu Đê. Sẽ có bão, nhưng không hiểu sao mưa lại tạnh dần. Đến chiều trời hửng, lúc mặt trời lặn, đột ngột cỏ cây hoa lá nhuộm một màu vàng rực. Tất cả bật thành tiếng, đàn chim sẻ chim chíp rộn lên, bọn bồ chao kêu hót om sòm, gà xôn xao nổi gáy, vịt cạp cạp không biết mỏi miệng. Chỉ có nước là lặng im, nước lặng im một lúc rồi lại róc rách để rút xuống. Anh Bốn Linh đi họp ở huyện, về đến nhà trời đã tròn bóng. Anh dỡ mũ móc vào cột, cởi chiếc xác nâu treo lên móc. Chị Bốn ở trong buồng chui ra hỏi ngay.
Họp chi lâu dữ?
Anh Bốn hỏi lại. Ở nhà Tầm Tơ ra răng. Chị Bốn không trả lời vào câu hỏi.
Ăn chi chưa?
Không đợi anh Bốn trả lời, chị bước thẳng vào bếp, quơ nắm bao, nhét vào giữa ba ông táo, xúc gạo đi vo. Anh Bốn ở trên nhà nói xuống.
Không ăn đâu, đi ngay đi mà.
Nhìn quanh nhà, anh Bốn biết mọi việc đã yên ổn. Anh soi vào chiếc gương nhỏ treo ở góc cột lẩm bẩm. Ê chà, râu ria mọc dài quá hè. Đi qua chợ định hớt tóc lại quên mất. Anh xòe năm ngón tay chải ngược mớ tóc, khịt thật mạnh, muốn trút hết cái nóng ra khỏi người. Anh bước ra chỗ vại nước, múc gáo nước đầy, gặp người xuống, dội nước lên đầu, vừa dội vừa nói.
hết mưa lại nắng, nắng mới này độc lắm đà. Phải coi chừng, người ta xem giò ếch biết năm nay luộc sớm. Tôi nói đúng chưa? Chị Bốn thấy anh Bốn chưa đi, nài thêm.
Này, tôi nấu miếng cơm ăn chứ.
Không ăn đâu, định đi luôn, nhớ đến nhà ghé qua một chút. Tầm ra sao rồi?
Bữa ni được 8 nông đông đặc, tốt như bồng lai tiên nữ.
Anh Bốn Linh chụp chiếc mũ lên đầu, quàng cái xác vào vai, bước ra cửa. Từ hôm cướp chính quyền, anh cứ vội vội vàng vàng. Anh Bốn Linh từng tham gia Việt Minh lúc còn bí mật. Sau khi cướp chính quyền, nhiều việc được chuyển ra ngoài công khai, công tác trở nên bề bộn. Ai gặp anh cũng hỏi việc này việc nọ. Anh gặp ai cũng có việc để bàn bạc giải quyết. Anh Bốn thấy cần có mặt ở nhiều nơi, cần nói những điều cần thiết. Anh bước ra đến cửa, chợt dừng lại.
Nè, chú Hai và nhỏ đâu rồi?
Có tiếng chú Hai quát cù lao.
Có thả tao ra không? Chơi cái chi mà lạ lùng như vậy?
Chú Hai vừa thấy anh Bốn liền kêu lên.
Ủa, anh Bốn? Chứ lại đi đâu vậy? Mới về, nghỉ một chút đã, nằm khèo cho nó khỏe cái đã.
Dạ, cháu đi ngay, có việc quá tốc.
Quan cần dân trễ, chi lại nôn vậy?
Quân Pháp quay lại Nam Bộ, chú à.
Anh Bốn nói cái chi?
Quân đội anh đã chiếm đóng phủ Nam Bộ, bọn Pháp và bọn anh bắn vào dân ta, đang biểu tình.
Ta chết một số, quân đội anh chiếm phủ Nam Bộ, chiếm thêm một bó cảnh sát. Bọn Pháp chiếm lại cơ quan ở Sài Gòn, chúng từ trong nhà thờ bắn ra, lại du chúng ta phá nhà thờ để nhờ bọn anh can thiệp đó.
Ai chà, lại có chuyện đó.
Tôi phải đi cái đã.
Anh Bốn vừa nói vừa bước ra ngõ. Việc gì thằng cù lao biết, tôi cũng biết. Nó chui rào đến bên cạnh tôi giả bí mật.
Cột nè, bọn Pháp quay lại Nam Bộ.
Tôi nghĩ bọn Pháp quay lại ở Nam Bộ có nghĩa là chúng đã đi rồi. Nhưng vì còn quên cái gì nên quay lại để lấy. Có vài ông khách đến nhà tôi, vì đảng trí bỏ quên vật gì cũng quay lại lấy như vậy. Tôi đang đánh dây mũi cho trâu, nói lơ mơ. Chúng bỏ chi lại thì ta cứ trả lại cho chúng.
Nó quay lại để đánh ta.
Thằng cù lao thuật lại tỉ mỉ những tin anh Bốn vừa nói. Tôi hiểu dần ra những việc thằng cù lao nói là quan trọng.
Sao không lôi cổ chúng ra để núp bóng quân anh chi rứa?
Núp bóng quân anh không phải như ta núp bóng khi chơi giật lá dâu.
Bọn Pháp lẫn vào quân đội anh có súng nhiều lắm.
Thế ta dùng súng đánh lại. Chị Ba nói là chúng ta là số đông, bọn áp bức bóc lột chỉ một nhóm nhỏ thôi mà.
Thằng cù lao cãi lại. Khi chơi giật lá, bọn xóm dưới đã giết sạch bọn mình đông gấp đôi.
Thằng cù lao nói nghe có lý. Tôi không hiểu làm thế nào để thắng giặc, đành phải nhìn lên mái nhà. Thằng cù lao cũng thấy bí, chợt nó rung tay.
À, nếu đánh giặc rộng ra đây.
Câu nói của thằng cù lao làm tôi thấy tình thế đột ngột trở nên căng thẳng. Tôi nhớ đến những việc kiến thiết đồ sộ nay mai.
Thế thì những lâu đài 30 tầng và nghề hàng nồi bịt bát ra răng.
Thằng cù lao gãi đầu.
Bọn giặc là bọn cướp của giết người, ta dựng lên, chúng phá hết.
Nó như nhớ ra điều gì, vỗ vào đùi.
À, bọn Pháp còn lâu mới ra đến đây, ta còn thì giờ để luyện tập đánh đã.
Nhưng anh Bốn có cho tụi mình tập tự vệ đâu mà.
Không phải tập tự vệ, ta tập đánh giặc bằng cách giật lá kia.
Chị Ba cho là đồ ba láp.
Cũng tại mình xưng những tên nghe lạ, Tào Tháo, Triệu Tử Long, Cốt Đột. Này ta cứ xưng là ta đánh giặc với bọn Pháp, ta thắng Pháp, thế thì chị Ba ưa ngay.
Tôi gật đầu chuẩn y kế hoạch của thằng cù lao, sẽ tập hợp bọn chăn trâu luyện tập đánh Pháp.
Về môn địa dư, thằng cù lao còn lờ mờ lắm. Nó nhờ tôi chỉ Nam Bộ ở về hướng nào. Tôi đưa nó ra sân, chỉ cho nó biết bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Nam Bộ ở về phương Nam, tức là ở phía bên kia sông Thu Bồn. Như vậy, rõ ràng là bọn Pháp muốn đến Hòa Phước còn phải vượt qua sông. Nếu vậy thì chiến sự sẽ xảy ra không chỉ trên cạn, mà còn xảy ra dưới sông nữa. Đã đánh nhau dưới sông thì nhất định phải biết bơi và biết lặn. Thằng cù lao bàn phải tập bơi lặn cho giỏi thì mới thắng được giặc.
Thank you.
Thằng cù lao bơi rất cừ. Tôi cũng biết bơi, nhưng khi bơi tôi móc hai tay lia lịa như chó bơi. Môn bơi chó của tôi thật ra thì so với những môn bơi ếch bơi sải của nó không ra gì đâu. Thế nhưng nó chụm hai bàn tay đưa ra đằng trước, ung dung khoát tay rạch nước, nhẹ nhàng trườn lên như ếch lội vậy. Nó xoay mình nằm thẳng nhìn trời, rút tay bơi dung dút qua bên kia sông, rồi lại bơi qua lẹ. Nó cho cách bơi của nó là cách bơi rất là bình thường và dễ tập lắm. Cách bơi chó mới thật là khó tập. Tôi kinh ngạc khi biết ở biển có người bơi hàng buổi dưới nước. Thằng cù lao bơi được hàng giờ lận. Tôi chỉ bơi 5-3 phút đã đứt hơi mệt đến chết rồi. Thằng cù lao bảo tôi cùng bơi. Chúng tôi cùng dung tay để luyện cho quen. Sau đó cùng dung chân, cùng ngụp, cùng thở. Tôi tiến dần trong môn bơi ếch, tập sang môn bơi sải, tập nằm ngửa. Tôi và thằng cù lao vượt qua sông sang ngồi hú hí trên bãi cát. Một hôm khi bơi về gần bờ, tôi thấy một bác già ngồi tắm. Vừa thấy chúng tôi, bác cười thân mật. Bác rút khăn vắt trên vai kỳ cọ chân tay, coi bộ rất thú vị. Bác ngước mắt cười hì hì.
Bọn bay bơi giỏi hung hỉ. Tao khen đó.
Tôi thấy hơi lạ lạ. Bác ở đâu đến tắm ở đây hả bác? Bác cười to hơn.
Tao ở xứ này thôi.
Giọng nói của bác nghe quen quen. Bác nheo mắt nhìn thằng cù lao.
Bọn bay bơi giỏi, sau này xung vào đội thủy quân, làm ông đô đốc cái chơi cho sướng hỉ.
Tôi sực nhớ giọng nói đó giống giọng ông Bảy Quá quá. Nhưng rõ ràng bác này không phải là ông Bảy Quá, vì bác này trẻ hơn, lại không có râu. Tôi hỏi,
thưa bác có bà con chi với ông Bảy không ạ?
Ông Bảy nào, chẳng biết.
Ông Bảy Quá đó, ông Bảy Quá biết làm thầy tướng đó.
Không, chẳng biết đâu.
Bác nói xong lại cười, cách cười đó làm tôi sinh nghi.
Hay là bác là bác Bảy Quá, nhưng tôi ngờ ngợ. Có phải ông không ông Bảy Quá?
Tôi và thằng cù lao cứ dòm dòm ngó ngó, đời nào lại có một ông Bảy Quá không râu. Từ nhỏ tôi chỉ thấy ông Bảy Quá với một bộ râu dài thông dong đến rốn. Bác đó đang kỳ cọ chợt đứng lên.
Nè, bọn bay về chưa? Tao về đây.
Bác vừa đứng dậy, thằng cù lao đã chạy đến dòm vào chỗ mông của bác. Nó nổi reo to.
Ôi, đúng là ông Bảy. Ông Bảy có vết sẹo chỗ mông nè.
Tôi cũng dòm. Quả thật ông Bảy có một vết sẹo to bằng ngón tay chỗ xương cụt. Chúng tôi reo hò.
Ôi, ông Bảy, ông Bảy. Tại sao ông lại cạo râu đi hả ông Bảy?
Ông Bảy bị bắt quả tang thú nhận.
Thì tao là ông Bảy đây. Bọn bay có thấy tao trẻ lại không?
Dạ, trẻ lại, nhưng ngó nó chi chi á.
Tao trẻ ra như trai 18, sao lại chi chi chứ?
Ai cắt mất râu ông Bảy vậy? Cắt làm chi vậy ông Bảy?
Cắt để trẻ lại, để được gia nhập tự vệ.
Ông Bảy cười để lộ một hàm răng đều và nhỏ như hạt bắp. Cằm của ông Bảy nhọn chứ không phải vuông. Không ngờ ông Bảy có một cái miệng rộng như vậy. Tôi và thằng cù lao cấp tốc mặc quần áo, chạy một mạch về báo cho mọi người biết là ông Bảy đã cạo râu, trông lạ lắm. Tôi còn kể chuyện ông Bảy có một vết sẹo nữa. Mọi người đều cười vì không ai biết được việc đó. Cả xóm rộn vui lên về việc ông Bảy mất râu. Sau khi cạo râu, tính của ông Bảy cũng quá khác. Gặp tôi, ông không nói gì về chuyện thập điện Diêm Vương sẽ nướng những đứa trộm ổi. Ông nói ông sẽ cương quyết mài gươm lên đường giết giặc. Thằng cù lao hỏi, thế bao giờ ông lên đường?
Khi cần tao đi, nhưng cần chi đi đâu? Pháp ở Sài Gòn quay lại thì Pháp ở Đà Nẵng không chịu ngồi yên đâu. Nhất định chúng sẽ quay lại, vì cũng là thực dân đế quốc cả. Tao sẽ đánh giặc ở đây cho chúng bay coi.
Thằng cù lao nghịch trổ trời chứ không phải cắn hạt cơm không bể như chị ba tưởng. Khi nó ở một mình với cha nó, cái tự do quá trớn của nó còn hơn nhiều đứa khác. Nó bắt chước thằng thân đầu trọc chơi giật lá, lấy đầu hút vào bụng cha nó.
Cho một chùy ngã lăn quay nè. Cha nó kêu lên: "Ôi trời đất ơi, cái con khỉ này!" Nó liền thu người lại, mắt lấc láo, tay quạt ra sau lưng gãi gãi, điệu bộ giống như một con khỉ. Vừa gãi nó vừa nói: "Con khỉ đây này, con khỉ đây." Làm trò con khỉ xong, nó làm trò cá bơi, rùa bò, đi chống ngược, nom rất lạ. Làm trò xong, nó chạy tới ôm chặt vào lưng cha nó cười hì hì và bắt kể chuyện. Ở ngoài nớ, chuyện đã nghe rồi mà cha cũng cứ kể đi kể lại. Về đây sao không kể đi? Cha nó khẩn khoản: "Có thả ra không nào? Ngoài nớ tao nhớ trong ni, tao mới kể chuyện ở trong ni. Còn về trong ni, cái chi ngoài nớ mày biết cả, kể sao được?" Tôi đứng nép ngoài cửa, đã hiểu vì sao thằng cù lao biết hết chuyện trong ni. Chuyện nuôi tầm, làm mía, chuyện bà Hiến, chuyện ông Bảy, nó biết hết. Là vì cha nó nhớ trong ni, đã kể cho nó nghe hết. Có việc cha nó đã kể 10 lần, sau đó cha nó vẫn cứ kể lại. Thằng cù lao mách với cha nó là nó thấy cái sẹo. "Cái sẹo chi?" "Cái sẹo của ông Bảy. Ông Bảy rơi xuống chòi bắp, sóc vào con dao, thành sẹo chỗ mông. Cha kể như vậy đó." "Ủa, chứ mày dòm chi lạ vậy?" "Có dòm cái sẹo mới biết là ông Bảy quá, vì ông cạo mất râu rồi." Chú Hai quát: "Nè, về đây đã bảo đừng làm những trò bậy bạ mà." Thằng cù lao đồng ý là không nên làm những chuyện bậy bạ, và sau này nó đi làm nghề. Nghề đó là nghề hàng nồi. Trước khi làm nghề hàng nồi, nó phải tập bơi. Tập bơi để đánh giặc, vì giặc từ trong Nam ra hoặc từ Đà Nẵng vào đều phải vượt sông. Phải tập bơi thật giỏi mới thắng được giặc chứ. Từ hôm anh Bốn Linh ở huyện về cho biết Pháp đánh ra ở Nam Bộ, ai gặp anh cũng hỏi, cũng muốn biết tin tức một cách rõ ràng. Ông Bảy Quá còn muốn vào Nam Bộ đánh bọn xâm lăng. Tôi và thằng cù lao không chỉ tập bơi mà còn luyện các môn võ của anh Long dạy ở chòm Đa Lý. Anh Bốn dặn chớ đem những chuyện học võ chòm Đa Lý nói cho người khác biết, vì đó là những việc bí mật. Khi đã biết đó là bí mật thì ở trong tôi những việc đó cứ muốn tràn lên. Có lúc tôi phải cố đè xuống. Mỗi buổi sớm tôi và thằng cù lao ra trước sân luyện miếng vỏ trói, vỏ gói. Đối với bọn trẻ trong làng, nhất là mấy đứa cao giò, tôi ngứa ngáy muốn thử cho chúng một miếng trói để chúng biết mặt. Chị Ba đi dự lớp huấn luyện ở huyện về, công việc của chị càng bận rộn. Có đêm chị phải thức khuya chép những bài học, chép lại những câu hay chị đã nghe được. Chị đọc cho tôi nghe một vài đoạn.
"Ta đã giành được tự do độc lập, đời đã đổi mới. Trước đây ta nai lưng làm việc cho đế quốc, nay ta làm việc cho tổ quốc ta. Ta làm việc tốt thì tổ quốc sẽ giàu mạnh, ta phải làm việc cho ra hồn."
Chị Ba dọn xong nhìn tôi nói:
"Cục nghe chưa, phải làm việc ra hồn, không phải đi vật lộn với bọn chăn trâu bị cục u ở trên trán đâu."
Chị đọc tiếp:
"Những người bị áp bức như chúng ta, trong nước có đến hàng triệu, trên toàn thế giới có hàng mấy trăm triệu, họ rất tích cực ủng hộ chúng ta. Còn bọn đi áp bức bóc lột chỉ là một nhóm rất ít. Một nhóm rất ít không thể chống lại hàng trăm triệu người, nhất định chúng ta sẽ thắng."
Tôi giảng thêm: "Tôi nghe chị nói chỗ này rồi. Dù chúng ta có ít, nhưng nếu chúng ta biết được miếng trói của anh Long, nhất định chúng ta sẽ thắng bọn áp bức bóc lột." Thằng cù lao phụ họa: "Miếng trói tài quá ha." Chị Ba mở to cặp mắt:
"Miếng trói chi rứa?"
Tôi cố chứng minh: "Miếng trói tài quá, anh Bốn giỏi giỏi, cũng bị trói không cự quậy nổi." Chị Ba biết được miếng trói đó thì đàn bà xứ này phải nể mặt. Anh Long dạy miếng đó, chị hỏi anh Bốn thì rõ. "Ờ, đúng vậy, chị Ba à." Thằng cù lao nói đầy tin tưởng. Chị Ba gạ:
"Thế hai em tập cho chị với."
Tôi lắc đầu: "Không được."
"Vì sao?"
"Anh Bốn bảo về nhà đừng nói ai biết, lỡ chị truyền cho người khác biết, người đó trói lại chúng ta thì chết cha." Chị Ba bỏ nhỏ:
"Thì chị có truyền ai đâu."
Tuy trong bụng tôi thích truyền miếng vỏ cho chị Ba, nhưng tôi làm cao:
"Khó lắm đó,
Vậy phải thề mới được.
Chỉ thề, nếu đem truyền miếng giỏ cho ai á thì bị đâm đuôi con mắt đó.
Tôi bắt chị ba đứng lên, bảo chị cứ lo chống đỡ để giữ tính mạng. Đột ngột tôi xông vào, móc cánh vai trái của tôi vào cánh tay phải của chị, lấy thế đòn gánh bẻ ngược cùi chỏ. Chị ba kêu một tiếng thất thanh.
Ơi, gãy tay rồi.
Như vậy là môn trói của tôi đã có kết quả. Sau đó tôi giả làm kẻ địch để chị ba trói. Tôi bày chị cách gỡ trói, cách gạt chân và nhét dẻ vào mồm. Chị ba khen miếng giỏ của tôi tài lắm. Sau đó vài hôm, nhiều chị cũng biết trói. Tôi nghi thằng cù lao đã truyền miếng trói cho các chị ban đêm khi đi gác. Các chị bảo nhau.
Cái miếng trói hay quá chừng, làm mình đi đêm đỡ sợ. Cánh tay của mình nó bị đau, nhưng mình sẽ đem truyền cho các bà bị chồng đánh. Các ông chồng đánh vợ á sẽ bị gãy tay, không dám đánh vợ nữa.
Cha tôi là lính ở tiểu đoàn 17, đóng ở Đà Nẵng, viết thư về thăm chú Hai và thằng Cù Lao. Trong thư, cha tôi tỏ ý sung sướng nghe tin chú Hai đã về làng. Cha tôi khen thằng Cù Lao nhỏ vậy mà dám vượt biển tìm về quê nội. Cháu là đứa con của cách mạng. Chú tin sau này cháu sẽ thành một cán bộ quân sự giỏi, lo bảo vệ quê hương đất nước. Về xưng hô thì chú Hai phải gọi cha tôi bằng anh. Nhưng trong thực tế cha tôi nhỏ hơn chú Hai có đến mười mấy tuổi. Cha tôi viết, chú hãy tin là từ nay đã chấm dứt mọi áp bức bất công. Một thời đại mới mở ra trước mắt. Anh khuyên chú nếu còn sức khỏe nên gia nhập tự vệ để động viên con cháu phục vụ tổ quốc nhân dân. Đoạn viết cho tôi, nhưng lời lẽ trong thư lại khác hẳn. Mỗi lời trong thư nghe như mỗi nhát roi quất. Tao nói cho thằng Cục biết, khi được thư này phải chấm dứt ngay những việc xưng hùng xưng bá, nào Tào Tháo, nào Triệu Tử Long. Việc đánh đá ngoài sông, việc làm cho thằng Cù Lao phải bị cục u trên trán. Hễ tao còn nghe những chuyện bậy bạ như trên, thì tao về đánh đòn cho mà biết. Đời đã đổi mới, ai cũng phải học hành thật giỏi để làm việc cứu nước, cứu dân. Cha tôi viết tiếp, khi được thư này, thằng Cục phải đóng dở đi học ngay. Nếu lớp thầy Lê Hảo có tạm nghỉ để lo xây dựng trường mới, thì cũng phải học. Cứ buổi tối đem dở ra ngoài nhà anh Bốn nhờ anh bày cho vài chữ. Đến đoạn nói về con trâu bỉnh, cha tôi viết dài không kém. Từ đời ông cho chí đời cha, nhà ta cứ phải cày thuê cuốc mướn. Nay cách mạng lên rồi, phải để cho thằng Cục đi học. Không thể có cái mã nào chỉ phát toàn chăn trâu. Mẹ nó và con ba phải đến nhà ông Phó Sáng giao con trâu bỉnh cho ông ta. Nói lý do là tôi bận công tác xa, còn thằng nhỏ hiện nay phải đi học, không thể nuôi rẻ nữa. Con trâu bỉnh là trâu của ông Phó Sáng, cha tôi nuôi rẻ. Khi trâu bỉnh đẻ con, nghé đầu thuộc về ông Phó Sáng, nghé thứ hai thuộc về cha tôi. Và cứ thế, số nghé sẽ chia làm đôi. Đến mùa cày cấy, cha tôi phải cày không công một số đất ruộng của ông Phó. Cha tôi đoán trước ở nhà vẫn còn tiếc rẻ con trâu bỉnh nên tái bút. Mọi việc phải tính gọn lại, không nuôi trâu bỉnh làm gì, phải để cho thằng Cục đi học. Mọi người đều phân vân. Con trâu bỉnh đã nuôi sống gia đình tôi. Tôi lớn lên nhờ vú mẹ và nhờ công lao khó nhọc của nó. Ngày trước, khi cha tôi đi cày, có đánh nó, cái đó cũng vì bắt buộc. Cha tôi hiểu rõ, nếu nó né kéo cày đi chậm, thì bát cơm của tôi sẽ bị lúng đi. Con trâu bỉnh về ở với chúng tôi đã hơn 7 năm. Nếu cộng những vết roi rớm máu quất vào sườn, vào chân nó, thì con số đó đến hàng chục vạn. Những lời chửi mắng cho nó là con khỉ, con tinh, cần để đói cho xanh xương, cho đến hàng triệu lời. Cũng may, những lời chửi mắng tan ra rồi bay mất. Nếu nó động lại thì cả nước sông Thu Bồn cũng không rửa hết. Con bỉnh bị chửi mắng nhiều nhất vào cuối mùa đông và đầu mùa xuân là mùa đường mía. Thường đến tháng chạp thì mía già, nhà làm đường bắt đầu dựng chòi ép mía. Họ phải ép cho được vài thùng nước mía trước lúc trời sáng. Đó là mùa trâu bỉnh bị chửi mắng và đánh đập nhiều nhất. Tôi đưa trâu bỉnh đi ép mía thuê khắp các chòi đường trong làng. Con trâu bỉnh rất khỏe, nhưng vừa thấy ách che nó đã hoảng sợ rồi. Nó biết ách che còn nặng gấp mấy ách cài. nó lùi lại. Tôi phải kéo dây mũi thật căng. Thợ ép mía phải cho một roi thẳng cánh vào đít nó mới chịu bước. Thợ ép mía nâng ách đặt lên cổ nó, cột dây rồi hô to: "Bước!" Trâu Bỉnh chỏi chân rướn cổ cố bước. Bước được một chốc thì tiếng thở đã ho he, nước dãi trào ra trắng xóa. Nó cố rướn lên nhưng hai chân không bước được nữa. Thợ ép mía xông đến quất tới tấp vào mông vào chân nó. Trâu Bỉnh quay quắt. Tôi xông vào giật roi nổi thét: "Trời ơi, đánh chết trâu tôi còn gì!" Mấy chú thợ ép mía mỉa mai: "Mày cưng trâu như vợ mày, đừng dắt nó đến đây nữa." Trâu Bỉnh đi giữa roi giọt chửi mắng. Khi mở ách, nó đứng đờ ra một lúc rồi bước chệnh choạng. Hôm sau, tôi lại đưa nó đi ép mía. Nó phải cố bước để lấy được 5 xu đem về đưa mẹ tôi mua gạo. Trâu Bỉnh có những đóng góp to lớn trong gia đình. Chị Ba đọc 2 lần đoạn thư của cha tôi nói về Trâu Bỉnh. Chữ nghĩa rành rành, nhưng chẳng ai muốn hiểu cả. Chị Ba không ngờ cha tôi lại có ý định như vậy. Từ lâu, chúng tôi xem Trâu Bỉnh như một thành phần trong gia đình, không thể tách ra được. Lúc nó mới về, chị Ba đã chăm sóc nó. Nó với chị Ba đã cùng soi mình ở bếm nước, cùng bước trên cát mịn, cùng hứng ngọn gió nồm, tình nghĩa sâu nặng lắm. Sau đó chị Ba giao nó cho tôi. Tôi với nó cùng ngụp lặn trong nước sông. Nó bước trong trăng sao, tôi ngồi trên lưng hát déo gion lúc chiều xuống. Mẹ tôi yêu nó nhất nhà, chẳng ai muốn nó xa gia đình cả. Về việc trả con Trâu Bỉnh cho ông Phó Sáng, ý kiến anh Bốn Linh rất dứt khoát.
Chưa cần trả cho ông Phó Sáng, thằng cụ Lao vừa đi học vừa chăn trâu. Nếu nó bận học thì gửi trâu cho chú Năm Mùi. Chú ưng nuôi thêm con trâu để có phân bón ruộng, chẳng phải cày bừa gì cho ông Phó Sáng nữa.
Anh Bốn Linh bận công tác đã nhờ chú Năm Mùi đến giúp khi tầm lớn. Chú Năm thức dậy lúc trời chưa sáng, đốt ngọn đèn dầu, chú định rưới cho tầm một nước dâu. Nhưng nhìn lại chú rất ngạc nhiên, tầm con nào cũng vàng óng cả. Không lẽ tầm đã chín hết, vì sáng nay mới là ngày tầm chỗ, chín lác đác một vài con. Ngày mai mới đúng là ngày tầm chín hết. Chú Năm dụi mắt nhìn kỹ, đúng là tầm đã chín rộ. Chú Năm nói nửa bực dọc nửa vui đùa:
"Chết chà, bày đẻ sớm như thế này tao tìm bà mụ đâu kịp."
Chú Năm gọi thằng cụ Lao dậy, hốt dâu rải một lớp mỏng cho tầm bò khi nhặt khỏi dính chân. Bên ngoài trời vừa hửng sáng, chú Năm dán mạnh bước ra:
"Nè, bọn bay đẻ sớm tao thêm mệt." "Ái chà chà, ông Bốn Linh lại đi đâu mất? Nhưng thôi, tao cũng có cách."
Chú Năm bước ra sân, chú đứng thẳng, dọn dọng lấy hết gân cổ nổi la làng:
"Ôi, bơ làng, bơ làng, bơ xóm ơi!"
Tiếng la làng khủng khiếp bay đi khắp xóm, đập mọi người vùng dậy. Trong nhà chú Hai giật thót chạy ra:
"Cha, chứ cái chuyện chi vậy hả chú Năm?"
Chú Năm không trả lời, càng la làng inh ỏi:
bơ làng đến cứu!"
"Nè nè, bộ anh điên hay sao hả? Người ta tưởng có án mạng đó."
Tôi chui rào chạy sang nhà anh Bốn. Chú Năm đang la làng một cách vui vẻ. Chú Năm la làng tiếp một chầu nữa mới chịu bước rào. Ngoài cổng đã thấy ông Kiểm Lài hớt hơ hớt hải chạy đến hoảng hốt:
"Cái chi thế hả? Cái chi thế hả?"
Ông Bảy Quá chạy đến tay cầm cây côn:
"Mẹ ơi, mới bận mắt, chi mà la làng ghê quá vậy?"
Thầy Lê Hảo nói không ra hơi:
"Ôi cha, cách mạng lên rồi, việc chi cũng phải lời thuận lẽ êm chứ."
Nhà anh Bốn Linh bỗng quá rộn rịp. Ông trưởng đinh giai quàng chiếc mỏ tre nói hỗn hển:
"Có đánh người hoặc trộm trâu, phải nổi mỏ cho làng biết."
Ông Tư Đàm băng rào chạy xuống. Ông Bốn Rị tay cầm con dao chạy lên. Ai cũng hỏi nhau: "Chi mà giữ rứa hỡi?" Chú Năm Mùi bước ra, vòng 2 tay trước ngực rất lễ phép:
"Dạ, bà con nay đến đông đủ, tôi mới dám nói. Đáng lý ra, anh Bốn Linh được ở nhà lo cho tầm, nhưng anh bỏ việc nhà đi lo việc nước. Anh Bốn nhờ tôi đến giúp.
Đúng ra sáng mai tầm mới lớn mới kịp tin bà con. Không ngờ nó thấy mình bận, nó chín hết cả. Làm ruộng ăn cơm nằm, làm tầm ăn cơm đứng. Việc phải làm liền, tôi phải mời bà con đến, xin mỗi người một tay. Mọi người thở phào. Ôi, tưởng cái chi? Ông làm tôi sợ mất máu. Tôi nghĩ cách mạng lên rồi, sao còn việc trộm cướp? Phải bắt dạ ông này mới được ạ. Chú Năm Mùi vén áo giả vờ nằm xuống. Tôi xin nằm xuống, bà con muốn đánh trăm roi cũng được. Ông Bảy Quá cười xòa. Trước cách mạng, người ta la làng để cứu mạng. Nay cách mạng thành công, chú Năm la làng để chia vui tầm lớn. Vậy tầm đâu? Khiêng mau ra đây, bà con mỗi người một tay, việc trời cũng xong hết. Ông Bảy cầm cái thúng đặt úp trước sân, hô mọi người khiêng tầm ra. Tôi và thằng Cù Lao ba chân bốn cẳng chạy đi tìm mũng, tìm mo cao để đựng tầm. Tất cả xúm lại ngồi quanh nong tầm. Ông Bảy chỉ vào đám trẻ con vừa chạy đến. Nè nè, nhỏ vậy chứ lượm tầm giỏi lắm đa. Bọn trẻ con thường bị xua đuổi, nay được ông Bảy đề cao chen vào nhặt tầm lia lịa. Chú Năm Mùi cho khiêng thêm một nong nữa ra sân. Chú dặn, đừng có lượm tầm xanh đó nghe, sẽ học kỹ sư nuôi tầm đó. Tiếng dạ răm rắp, không ngờ đội ngũ thiếu nhi khi được động viên trở nên tích cực như vậy. Tiếng chú Năm Mùi vang to. Xin nhường việc lượm tầm cho giới phụ nữ và giới thiếu nhi, còn giới đàn ông xin mời sang đây. Ai đợi tầm lớn rồi mà lại chưa có cái bủa nào cả. Ai cũng thấy việc làm bủa là khẩn cấp, phải làm thật gấp, ít nhất 8 chiếc bủa để kịp cho tầm làm kén. Ông Kiểm Lài xách rửa đi hạ tre chẻ lạc. Người đặt nẹp, người trải hom dâu, người sắp cây rang, đặt đòn hào, hô nhau xỏ lạc, cột lạc, dựng bủa, làm việc tới tấp. Bủa dựng lên, tôi và thằng Cù Lao chạy rút bã mía bó thành đuốc, để thui bủa cháy hết lông tơ còn dính lại của lứa tầm trước. Chú Năm Mùi gọi tôi và thằng Cù Lao khiêng bủa quay về hướng mặt trời. Ông Bảy Quá nhanh nhẹn không kém. Ông rải tầm khiêng bủa giác nong, đổ phân tầm thoăn thoắt. Từ hôm đoạn tuyệt với bộ râu dài vướm víu, chân tay ông Bảy Quá gọn ghẽ. Ông đã xin gia nhập đội tự vệ, dám thách giật với anh Bốn Linh nữa. Ông cười nói, tôi là một con dao bị dùi sâu dưới đất, nay cách mạng đã đào lên, tôi mài cho sáng. Ông mài ra răng, tôi cũng muốn mài đây. Ông Tư Đàm hỏi, không phải như mài dao mài cuốc đâu, không phải cắt râu là xong đâu, tôi còn làm những gì thằng Bốn Linh làm được. Tôi tập tự vệ, tôi sẽ cho bọn xâm lược biết chứ có mòn men đến cái xứ này nữa. Thằng thực dân có chặt mất đầu, tôi sẽ mọc đầu đánh trả như Khương Linh tá vậy đó. Nhà anh Bốn Linh như có hát bội. Thằng Cù Lao cứ thoăn thoắt khiêng nong nhặt tầm, dồn tầm, rải tầm lia lịa. Nó biết chỉ cho bọn con nít chớ nhặt tầm xanh, tầm bệnh. Tất cả đều công nhận nó là thằng thầy tầm. Chú Năm còn bảo nó là một chàng trai đứng buồng loại giỏi vì nó quét buồng tầm rất sạch. Biết cho tầm ăn nước khuya để tầm chóng lớn. Ông Bảy Quá cười khẹt khẹt rao to mọi người biết nó là tay bơi lội có tài. Cách mạng đã thành công, lớn lên nó sẽ làm vị thủy sư đô đốc, phá tan những thuyền giặc dưới nước. Và nghĩ cho cùng, theo ông, tất cả những cái đó đều do cách mạng. Cách mạng có giải phóng, nó mới dùng lên như vậy. Tiếng cười nói ồn ào, chờ con vện của chị Bốn dục chạy té ra ngõ, ngoắt đuôi lia lịa, chị Bốn đã về. Chú Năm đứng lên gọi. Nè, mời bà mau vô đây, lấy nếp lấy đường ra nấu mau một nồi cháo ngọt, phải nấu nồi to ngang. Cách mạng lên rồi, không cần cóp nhặt từng xu chi cho mệt. Chị Bốn đặt giỏ dâu xuống nói.
Xin có ngay.
Chú Năm cúi người trên chiếc bủa, vừa siết dây lạc vừa gọi to hơn. Bà Bốn Linh ơi!
Dạ!
Nè, ngày mai bà có nhớ chi không?
Nhớ rồi, sao bắt kén, phải cúng buồn.
Tôi đã nhắm con gà trống của ông Bốn, nó vừa gáy te te ở đây khi nãy. Ông Bốn ăn ở có đạo, chỉ
la làng vài tiếng mà bà con đã chạy đến đông đủ cả. Ai cũng xúm giúp một tay, bà phải đền đáp công ơn của họ đã.
Xin đền đáp.
Đền đáp không phải nói suông là xong đâu. Người lớn ít nữa cũng phải có xôi với thịt gà, trẻ con cũng phải chè xôi đó.
Xin nhớ, bắt kén xong còn phải gánh trả đoàn hào, hôm dâu. Cũng phải nhờ chú Năm giúp cho một ngày nữa.
Tôi không làm nữa đâu. Tôi bị ông Bốn đấm vào vai, vai tôi bị sưng dù lên đây nè. Từ hôm ở chòm Đa Lý về, tôi không làm được việc chi nữa.
Đã là đấu chơi thì các ông phải đánh nhau nhẹ nhẹ thôi. Đằng này cứ thẳng tay đấm đá. Ông Bốn đã nhiều lần bị u đầu và hộc máu. Tôi sợ mất vía à.
Có gì mà sợ. Ông Bốn có chết đi thì bà cứ đem muối mắm, khỏi phải đi chợ. Nhưng ông Bốn bị ma quỷ chê rồi, chưa chết được đâu. Bà còn phải hầu hạ ông đó.
Chú Năm Mùi gọi tôi và thằng Cù Lao giúp chú quay bủa về hướng khác để Tầm đỡ nắng vì Tầm đã rút ổ. Tầm trong nong đã nhặt xong, các chị hái dâu đội nong ra rọc, kỳ cọ giặt giũ. Tiếng đập nong nghe phành phạch như tiếng trống lũng. Tôi và thằng Cù Lao khiêng hết giường phản ở nhà trên đem dồn xuống bếp. Bàn ghế phải cấp tốc đưa hết ra sân lấy chỗ vầy Tầm. Thằng Cù Lao đổ than vào nồi, quạt lửa. Chú Năm Mùi hướng dẫn đặt bủa chụm đầu vào nhau, cứ hai bủa chụm lại thành một, giống như hai mái nhà. Dưới bủa phải đặt nồi lửa để sưởi cho Tầm được ấm. Chị Bốn đã rang sẵn mấy nồi bắp để phục vụ đội ngũ dày Tầm. Tôi và thằng Cù Lao nhai bắp rang, ngồi lắng nghe chú Năm kể chuyện. Toàn những chuyện đùa, ông bán trứng Tầm, người đào dâu, chuyện chế giễu những kẻ ngu xuẩn, bọn quan lại hống hách. Nhiều chuyện có những chi tiết rất tục, làm chúng tôi cười lăn lóc, suýt ngã vào nồi than. Chú Năm nheo mắt cười hì hì.
Hê hê, nè, nay cách mạng thành công, tao mới dám kể cho bọn bay nghe đó nghe không? Trước đây tao phải kín miệng vì nó động thời thế.
Chú Năm kể những tích tuồng hát bội. Chú thú thật, chú đã mê hát bội đến quên ăn quên ngủ. Con mắt của chú trũng xuống sâu bằng cái chén tống. Râu ria chú mọc ra, tóc dài phải búi thành một đùm sau gáy. Tôi chứng minh thêm.
Hèn gì thím Năm nói với mẹ cháu là thím xấu số, gặp phải thằng chồng mê hát bội. Thím Năm thề thím sẽ đốt rạp hát bội đó.
Chú Năm cười xòa.
Cái tai mày bị lủng rồi ha. Mày nghe sai bét rồi. Thím mày nói với tao là thím mày tốt số mới gặp được tao. Tao kể cho thím mày nghe những tuồng Tam Nữ Đồ Dương, tuồng Đào Phi Phụng, thím mày mê tích thò lò. Nhưng thôi, bọn bay đi bơi lửa cho bủa ấm cái đã, nghe không?
Chúng tôi chui vào dưới bủa, bơi lửa cho bủa ấm, lại chui ra, quay quần bên chú Năm. Chú Năm vẻ nghiêm trang.
Bọn bay nay được thăng làm học trò. Một dạo tao cũng được thăng làm học trò. Tao học chữ Hán chứ không học chữ quốc ngữ như bọn bay. Thầy dạy tao câu đệ tử phục kỳ lao. Thầy cắt nghĩa từng chữ. Đệ tử nghĩa là học trò. Phục nghĩa là phục. Kỳ nghĩa là sửa. Lao là lao. Đệ tử phục kỳ lao nghĩa là học trò phục sửa lao. Tao cũng chẳng hiểu Thanh Hiền muốn dạy điều chi. Sao tao nghĩ ra cái chữ kỳ đây nghĩa là kỳ cọ. Kỳ cọ khi ta ra tắm ở ngoài ao đó. Tao bèn đọc đệ tử phục kỳ lao nghĩa là học trò phục ngoài ao. Mạng ơi, thầy đánh tao hai roi. Nhưng ít ra tao cũng tìm được nghĩa lý của câu thánh dạy.
Chú Năm chỉ vào thằng Cù Lao.
Cái tên của mày cũng là Cù Lao hay là Kỳ Lao chi đó. Tao nghĩ phục kỳ lao là đúng hơn. Đệ tử phục kỳ Cù Lao có nghĩa là học trò phục thằng Cù Lao. Chúng phục mày vì mày bơi giỏi.
Tôi hỏi.
Còn tôi, chúng cũng phục tôi chứ. Chúng mà đặt dè về mày đó.
Nghe có người đạp dè về tôi đã lo. Thường người ta đạp dè là người bị thiên hạ chê cười. Chú Năm liền tiếp.
Nó đạp dè về mày thế này này. Có thằng nhỏ dại không biết nghĩ suy, cha mẹ hàng di cho ăn đi học, lo mua vở sách, lo sắm áo quần, trò bỏ ra sông, suốt ngày đánh cái đá, xưng hùng xưng bá, nào Triệu Tử Long, nào là Địch Thanh, Quan Công Hạng Võ. Trâu không có cỏ, gầy tóp đôi hông, lê la ngoài sông.
Tôi nói chắn ngang, thôi, đừng đọc nữa. Suốt ngày đánh đá để tập đánh pháp đuổi Nhật đó. Các chú không cho bọn tôi tập tự vệ thì phải tập giật lá chứ. Mà nè, cái khoảng tập bơi để diệt đồn địch, tôi vượt sông rồi đó.
Hình như khoảng tập bơi đã thuyết phục được chú Năm. Chú nhìn tôi chăm chú. Nhưng việc mày bảo là thím mày vô phước mới gặp tao là sai bét nghe không? Mày xem từ hôm cách mạng đến nay nè, tao tiến bộ thế nào rồi? Tao hô hào bà con đi cướp chính quyền. Tao trúng chân chỉ huy tự vệ, trúng ban chấp hành thanh niên. Tao lo việc nuôi quân. Tao thức suốt đêm để làm tầm. Ai cũng công nhận là tao đổi mới. Thím mày đã nói cảm ơn cách mạng đã giác ngộ chồng em. Thế nào? Có phải vậy không cục?
Phải, nhưng mới là chỉ huy tự vệ thôn, chưa sướng. Chỉ huy toàn tỉnh mới sướng. Có được khẩu súng đeo không?
Ôi, cái thằng này. Phải thông thả học tập đã chứ. Phần tao như vậy cũng được. Còn phần mày, mày phải học con tầm. Nó rút hết ruột tơ của mình để làm ra cái kén. Kén ta đem ươm, lấy tơ dệt lụa. Đáng thương biết mấy.
Quý vị khán giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Quê Nội của nhà văn Võ Quảng.
Bà xã ơi, nấu món gì mà thơm quá vậy? Là bà đói bụng quá chứ?
Bí mật, ông xã đoán đúng sẽ được ăn liền đó.
À, mùi thơm ngon vậy chỉ có thể là sườn heo tỏi phi.
Wow, anh giỏi quá, đoán đúng luôn đó. Em thưởng cho anh một tô mì Hảo Hảo sườn heo tỏi phi ngon tuyệt đây.
Wow, Hảo Hảo tôm chua cay, loại mì anh thích nhất nè. Ủa, mà Hảo Hảo này có hương vị mới hả em?
Đúng rồi anh, mì ăn liền Hảo Hảo được làm từ bột lúa mì thượng hạng, sản xuất theo công nghệ Nhật Bản cho sợi mì dai ngon. Này có thêm hương vị mới, sườn heo tỏi phi cho cả nhà tha hồ lựa chọn. Hảo Hảo chất lượng Nhật Bản thêm vị mới, sườn heo tỏi phi ngon ngất ngây.
Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Biên tập viên Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.
Các bạn đang nghe chuyện từ website radioplus.vn